thứ năm tuần thứ năm mùa chay, chủ đề lời Thiên Chúa hứa với Abraham được thực hiện nơi Đức Kitô. Hơn một nửa dân số trên địa cầu hiện nay nhận tổ phụ Abraham là cha của họ, Do Thái giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, bao gồm tất cả những ai tin vào Đức Kitô, nhưng lại không nhận nhau là anh chị em. Người Do Thái cho rằng chỉ có họ là dòng dõi của Abraham theo máu mủ của Isaac. Người Hồi giáo cho họ cũng là dòng dõi của Abraham vì Ismael cũng là con của Abraham. Người Kitô giáo dựa vào giao ước Thiên Chúa đã ký kết với tổ phụ. Một sự đọc lại bản giao ước này cần thiết để xóa tan mọi ngộ nhận và giúp mọi người sống thân mật với nhau hơn. Các bài đọc hôm nay tập trung trong giao ước Thiên Chúa ký kết với tổ phụ Abraham. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế Ký tường thuật bản giao ước Thiên Chúa ký kết với tổ phụ Abraham. Thiên Chúa sẽ làm cho ông thành cha nhiều dân tộc, chứ không phải chỉ dân tộc Israel mà thôi. Phần Abraham và dòng dõi của ông, họ phải tin và tôn giữ những gì Thiên Chúa dạy. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố, Abraham đã vui mừng khi nhìn thấy ngày của Ngài, vì nhờ Ngài, lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ, trở thành cha nhiều dân tộc được thực hiện. Bài đọc 1. Thiên Chúa thiết lập giao ước vĩnh cửu với tổ phụ Abraham. Thứ nhất, phía của Thiên Chúa. Ngài hứa ban vô số dân tộc. Đây là một lời hứa rất quan trọng. Chúng ta cần tìm hiểu chi tiết của lời hứa này. Tên Abraham có nghĩa là cha được vinh quang. Chúa đổi tên cho ông thành Abraham có nghĩa là cha của một đám đông, Ab-Amon. Tên này ám chỉ lời Thiên Chúa hứa với ông, ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Điều quan trọng của lời hứa là dòng dõi của ông sẽ không còn giới hạn trong vòng Israel, nhưng lan rộng ra đến các dân tộc. Nếu chỉ giới hạn trong vòng dân tộc Israel, Abraham không thể có con cháu nhiều như sao trên trời và như cát ngoài bãi biển được. Làm sao để lời hứa này được hiện thực? Thánh Phaolô giúp chúng ta câu trả lời bằng niềm tin của con người vào Đức Kitô, con Thiên Chúa. Ngài viết, quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô, không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Kitô, mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Xin coi thư Galat chương 3 câu 27 đến câu 29. Vua Chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Hai nhân vật quan trọng của dòng dõi Abraham là vua David và Chúa Giêsu Kitô. Giao ước này là giao ước vĩnh cửu, không lệ thuộc vào thời gian và không gian, và được trải dài đến muôn vàn thế hệ. Thứ hai, Ngài hứa ban đất hứa, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Đất hứa là đất Canaan mà Joshua và con cái Israel sẽ chiếm đóng khi từ Ai Cập trở về. Phần của Abraham. Bổn phận chính yếu của Abraham và tất cả dòng dõi của ông là phải luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa và làm những gì Ngài dạy. Phúc âm. Sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và tổ phụ Abraham. Thứ nhất, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chúa Giêsu cũng tuyên bố một câu tương tự với bà Martha khi bà cầu xin với Ngài cho em là Lazaro được sống lại. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Xin coi Gioan chương 11 câu 25 đến 26. Ở đây Chúa Giêsu không có ý nói về cuộc sống thể lý, nhưng cuộc sống về đàng thiêng liêng. Những ai đã tin và giữ lời Chúa dạy, họ luôn sống. Tuy họ sẽ phải chết về phần xác, nhưng đó chỉ là cách để đưa họ tới cuộc sống muôn đời với Thiên Chúa. Cuộc sống muôn đời trong tương lai đã bắt đầu ngay từ ở đời này. Nhưng người Do Thái không hiểu ý Chúa Giêsu nên họ nói, bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám, ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tin giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự xưng mình là ai? Thứ hai, lời hứa của Thiên Chúa với Abraham được thực hiện nơi Đức Kitô. Thứ nhất, Chúa Giêsu biết Thiên Chúa và vâng lời Ngài. Chúa Giêsu tuyên bố với họ, các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Con người có cố gắng lắm, cũng chỉ biết phần nào Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết Thiên Chúa như Thiên Chúa là, vì Ngài là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nếu con người muốn biết Thiên Chúa, họ phải tin vào những mặc khải của Chúa Giêsu. Hơn nữa, Chúa Giêsu luôn vâng lời Thiên Chúa trong mọi sự. Nếu con người muốn biết thế nào là tuân theo ý định của Thiên Chúa, họ phải học nơi Chúa Giêsu. Ngài hoàn toàn làm theo ý định của Cha Ngài. Người Do Thái tuyên bố họ biết Thiên Chúa, nhưng trong thực tế, họ đã không biết và không vâng lời Ngài. Thứ hai, tổ phụ Abraham và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chứng minh cho người Do Thái trong trình thuật hôm qua, họ không phải là con cháu Abraham vì họ không làm những gì ông làm. Trong trình thuật hôm nay, Ngài lại chứng minh cho họ một lần nữa, họ không phải là con cháu Abraham vì họ không vui mừng đón tiếp Ngài như Abraham. Chúa Giêsu nói, ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Làm sao để hiểu lời tuyên bố này? Cách cắt nghĩa dễ dàng nhất là dùng trình thuật của Luca về dụ ngôn người phú hộ và Lazaro. Coi Luca chương 16 câu 22 đến 31. Abraham đang ở trên trời, nhìn xuống và thấy hết mọi sự. Nhưng đây chỉ là dụ ngôn Chúa dùng. Thực ra, truyền thống Do Thái tin Abraham đã được Thiên Chúa cho nhìn thấy Ngài Đấng Thiên Sai ra đời và ông đã mừng rỡ. Truyền thống giáo hội tin Abraham và những người lành đã chết chỉ sống lại khi Đức Kitô xuống ngục tổ tông đưa các ngài lên trong đêm vọng phục sinh. Người Do Thái phản đối Chúa Giêsu. Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Chúa Giêsu trả lời, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham, thì tôi hằng hiểu. Chúa Giêsu không lệ thuộc thời gian. Ngài không nói, trước khi Abraham có, tôi đã có, nhưng tôi hằng hiểu, lúc nào cũng có. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Áp dụng trong cuộc sống. Đọc lại giao ước vĩnh cửu Thiên Chúa đã ký kết với tổ phụ Abraham cho chúng ta thấy những điều quan trọng sau đây. Dòng dõi của tổ phụ Abraham được mở rộng đến tất cả dân tộc, chứ không chỉ giới hạn trong dân tộc Israel. Mọi người đều có thể trở thành con cháu tổ phụ Abraham bằng niềm tin vào Đức Kitô và làm những gì Ngài dạy. Nếu một người thuộc dân tộc Israel mà không tin và làm những gì Đức Kitô dạy, họ cũng không phải là con cháu của tổ phụ Abraham vì họ đã không tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến. Amen.